Nam mô A Di Đà Phật. Lâm chung oán thân trái chủ hãm hại trả thù, làm cho tâm hồn khủng hoảng rối loạn mà mất vãng sanh. Đúng không? Như vậy tất cả những cái này đố ai mà trốn cho thoát? Đúng không? Không được có đâu. Nhưng mà chuẩn bị rồi, không sợ nữa. Tại mình điều giải uống thân trái chủ nhiều rồi, thì một lần điều giải là mình có kinh nghiệm rồi. Người ta nói rằng mình cứ niệm Phật hùi hù tôi không sợ. Cho nên bây giờ thí dụ như đi chỗ nào người ta đi, chỗ đó là ma gì lắm tôi không sợ. Tại vì sao? Tôi quyết lòng niệm Phật. Nếu mà chư vị hiện thân ra, tôi nói chư vị có duyên tôi thôi, chứ chư vị niệm Phật đi, cho nên đừng hù dọa tôi tội nghiệp. Chứ sao đâu, đúng không chư vị? Thực sự đấy. Tôi không có. Tại sao? Mình nghĩ rằng là mình đang sống đây, nhiều cảnh vô hình chung quanh đang sống chung với mình. Cái đạo tràng này chúng ta có 100 người, biết chừng đó có 1000 người vô hình đang ở tại đây mà mình không hay. Mình có đụng chạm gì người ta đâu. Mình khuyên người niệm Phật thì họ cũng biết họ niệm Phật, họ cũng ngộ ra họ niệm Phật. Họ niệm Phật họ vãng sanh trước mình, cớ sao lại sợ? Phải không? Gặp một người khổ mình cứu không được thì mình khuyên họ niệm Phật để họ tự cứu, hồi hướng công đức cho họ, có sao đâu. Như vậy thì rõ ràng thấy không thấy nó cũng là có hiện diện, tại vì mắt mình là mắt thịt. Chứ mở thiên nhãn ra đi, thấy liền nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nó có hết chứ. Mình đâu có thần thông, mình đâu có tu con đường đó làm chi, đi về thì vẫn hết có được. Nhưng mà có gì đâu mà sợ? Hoàn toàn không sợ, không sợ gì cả. Rồi tâm còn quyến luyến tình thân, thường còn nhơ cháu tham tiếc tài sản, làm chướng ngại việc vãng sanh. Đúng không chư vị? Trong một vài trăm người đây, trăm mấy chục người đây, có ai còn cái chỗ này nữa không? Tôi nghĩ 100 người có thể chết chục người còn. Thôi nhẹ nhẹ đi, cố gắng khuyên con cháu niệm Phật đi. Tùy theo cái duyên mình niệm Phật, đừng quyến luyến quá sức. Đừng cho cổ đời này là number one. Vợ, chồng, con, cái, tất cả đều do duyên mà hợp. Rồi theo duyên mà tan. Nhanh lắm, không có gì khác. Tôi bảo đảm chứ vậy. Duyên hợp, rồi duyên nó tan. Gọi là vạn pháp nhân duyên sanh. Vợ chồng cũng là nhân duyên sanh, con cái cũng nhân duyên sanh, đạo tràng này cũng nhân duyên sanh, gặp nhau khuyên niệm Phật cũng nhân duyên sanh, chư vị vãng sanh cũng do nhân duyên sanh, tất cả đều nhân duyên hết. Chỉ vậy mà thôi, chỉ vậy mà thôi. Hiểu được chút này thì buông. Thấy con nó thì rất cũng buông, vui vẻ để kỳ vọng nó. Con cái nó đậu đạt mình ra khoe tung lung tung beng, rồi giờ cũng ít khoe lại. Khoe làm chi? Mà tự nhiên cái tâm tham luyến nên nó cũng kẹt lắm. Rất nhiều người tu hành mà tham luyến cái nhà, tham luyến đứa con, tham luyến đứa cháu, tiền bạc gì đó sau cùng rồi không biết là đi đâu. Cho nên Phật dạy mình phải nghe cho đúng, phải giải cho rõ để mình trốn đi, mình thoát đi. Nhưng chứ ngày mình thoát lần đi, chứ không ngồi kẹt lắm. Có một lần tôi qua Mỹ, tôi nói mấy người mà cứ đeo cái vòng cấm thạch á, rồi chư vị cái vòng nó đẹp quá, rồi khi mà chư vị lỡ vận sanh rồi, con cái nó cứ nó A Di Đà Phật, nó có hộ niệm A Di Đà Phật mà cái tâm nó nhìn cái vòng cấm thạch thì làm sao, rồi nó lén không có ai, nó gỡ ra, lúc đó tay mình cứ nhắc không biết làm sao nó gỡ, nó kéo ra đã quá động chạm sao. Tôi nói ẩu người ta, mấy người đó hồng cũng được mười mấy người, cái đêm đó người ta đập hết. Tôi nói đập vậy sao? Tự động ta lấy giải ta cuốn ta lại ta đập. Đập ta bỏ ta đi. Thôi tôi không thèm đeo cái vòng này nữa. sợ con cái nó làm như vậy. Tôi nói tôi chứ tôi không biết. Được có một cô cái con đi tu, thấy người ta đập vậy tôi lượm cái bao, cứ một cái cây gối lại để giờ tôi lấy bằng tôi bịt lại. Thế thấy tôi không gì tôi chưa thua rồi. Thấy không như vậy? Chị không cần. Bà cô của tôi, bà cô thứ sáu, bà Văn Sanh. Bà hiền dễ thương lắm. Bà có cái vòng cấm thạch này. Nó cô ơi, cô đeo chi cái vòng này, cô nằm nó cứ ngứng chi vậy. Tôi cố là liền quá thì cho ai cho rồi chứ. Làm chi? Nhưng giờ nó cứ nó dính ngoài làm sao gỡ ra cô. Nên cô thực ra cô muốn bỏ thì cô đập đi, đập nó tay đau lắm. Thì cô lấy cái dao, cô lấy cái gì, lấy cái khăn cô bó rồi cô đập liền luôn. Nó tập cho cái cô buông xả chứ có gì đâu. Đúng không chứ vậy? Ở Việt Nam vòng cấm thạch mắc tiền lắm á, nó quý lắm á. Quý chi cái thứ đó làm chi? Đúng không? Tập buông xả đi. Đúng không chứ vậy? Tôi nói như vậy đừng bày có như nào có bày đem đập uống lắm nghe. Tôi chỉ vì muốn đập nó làm tôi không biết, tôi không hứa, tôi không nói. Nhưng mà chúng ta không cần chuyện đó nữa. Chi vậy? Mệt lắm. Không cần. Súc vật nuôi như chó mèo nuôi trong nhà cũng thường gây trở ngại cho việc khổ niệm vãng sanh. Đúng như vậy. Đây là mình liệt kê những cái trở ngại cho mình. Nhà chứ việc nuôi chó nuôi mèo phải cẩn thận. Lúc mà cơ người lâm chung phải nhốt nó lại. Nhốt cho đừng cột nó. Cột chứ cột của chừng nó sức cổ nó chết đấy. Có một lần ở Việt Nam có một người có con mèo mà cứ nó thương cụ, cứ nó nhảy lên mình cụ, nó nằm ông cụ sắp chết, nó nằm lên sau bắt cột. Cột cái kiếu gì kia, cột kiếu mà cái nút mà nút siết á, nó siết con mèo nó chết trước ông cụ. Khi ngày đó chết con mèo chết luôn. Trời ơi, A Di Đà Phật. Làm sao đây? Cột phải biết cái cột, không lấy cái gì đại chứ. Nó có cái nút cột. Cho nên thành ra là nuôi chó nuôi mèo phải cẩn thận. Trong cái luật quy luật khổ niệm, chó mèo không được lãng vãng bên cái xác người chết. Nhớ trực kỹ cái điểm này. Nhiều khi con mắt mình không thấy mà con mèo nó thấy. Nhiều khi con mèo nó không thấy, oan gia trái chủ lợi dụng cái con người cũng được lợi dụng con mèo. Lợi dụng con chó. Mình trận con người được chứ trận con chó không nổi đâu. Nó hung dữ lên chịu thua. Nó nhảy nó vồ lên mình không cản trở được đâu. Làm cho cái những người mà đang hộ niệm bó chạy luôn á. Cho nên phải cẩn thận. Ngồi ở đây nhìn kia thấy con mèo ở trên bờ tường nó ngó ngó xuống mình tìm cách. Nói với chủ nhà tìm cách đi. Đừng để nó lãng vãng chung quanh. Đây là khi mà nói về cái kỹ thuật khổ niệm đơn thì chúng ta nó sâu cái này hơn chút. Niệm Phật mà còn sợ chết, sợ bệnh làm chướng ngại của đường mở đành. Hôm qua đã nói cái này nhiều rồi, phải không? Hộ niệm có thể hóa giải hầu hết những chướng nạn để an toàn bản thân. Nhưng vì không được hộ niệm nên dễ bị thọ nạn, mất phần bản thân. Đúng không? Người ta không hộ niệm dễ bị lắm. Cho nên đây là những lời nhắc nhở với nhau. Chúng ta cố gắng. Rồi bây giờ ta cái phần khác. Chư vị mà mới có thông cảm không? Có thấy cái hồi giờ có thấy cái mới ra những điều mới không? Có không? Phải không? Hồi giờ mình không gặp phải không? Bây giờ gặp đi. Nó còn nhiều lắm. Mình cứ mình nghe đi, cụ thể, rõ ràng. Ở đây không nói gì cao, tại cái điểm này là điểm đúc kết lại những điểm cụ thể để cho mình thực hiện thực hành mà. Hàng phàm phu tội chướng quá nặng, làm sao được vãng sanh? À, bây giờ nhắc nhở tới mình này. Hồi nãy giờ chướng ngại mình nói rồi nè. Những cái tâm niệm mình, ý niệm những cái sai là mình nói rồi. Bây giờ làm sao để được phản sanh đây? Cụ thể không chứ vậy? Cụ thể. Chứ không, mình không nói thì nhiều khi mơ mơ màng màng nhiều quá không biết. Làm sao đây? Niệm Phật phải chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được. Đúng hay sai? Mình làm không nổi. Thôi bỏ, đừng có nghĩ tới chuyện này nữa. Bỏ đi chuyện này nghe. Đừng nghĩ nhất tâm bất loạn. Mơ cầu nhiều quá, nhất tâm lắm. Nhức đầu lắm. Không cần, mình làm không nổi. Mà có nổi nữa mà làm thinh cho rồi. Đừng có nhắc nhở tâm chi. Làm cho người khác ta vọng tưởng. Phải lo chu tất việc hậu sự. Cẩn thận cầu siêu bảy thất cho long trọng mới được vãng sanh. Đúng sai? Thôi, chuyện này là cái chuyện phụ rồi. Chuyện đây là nước đã vái đang đóng thuyền rồi. Mới gỡ không được đâu. Thôi, cái chuyện này là cái chuyện mà chúng ta không nên chú tâm tới. Như vậy chắc những cái vòng sau là vòng mà dặn chúng ta phải lo đây. Phải chí tâm chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh và cẩn thận chuẩn bị hộ niệm như lý như pháp, đúng không? Cái câu chuẩn bị hộ niệm như lý như pháp nó nằm ở tại đâu? Chư vị phải đọc nhiều quyển này chút mà lo thực hiện đi. Và chuẩn bị mời anh Đạt đi, anh Vinh đi, anh ở nội đi, anh những người ban hộ niệm, để cho người ta theo dõi, người ta hướng dẫn cho, chứ không phải tự mình làm được đâu. Điều giải gì đó lo, thành tâm sám hối gì đó lo tu hành cho tốt đi, lo đi. Chứ đừng để tới chừng đó mẹ tôi mê màng bất tỉnh, được kêu anh Đạt tới, anh Đạt không có thần thông đạo lực gì đâu. Bảo đảm với chị vị, không có thần thông đạo lực gì đâu. Nhớ cho kỹ. Phải nghiên cứu tất cả kinh điển để thông suốt đạo lý mà được giải thoát, mà được vãng sanh. Đúng hay sai? Đấy. Cho nên có nhiều người nghiên cứu, nhiều người nghiên cứu nhiều. Với những cái pháp môn khác, rất cần cái chuyện này. Tại vì mình phải thông đạt đạo lý, khai mở trí huệ, tự mình khai mở mới thành đạt. Còn pháp môn niệm Phật không cần như vậy, gọi là đô nhíp lục căn, đóng tất cả lục căn lại. Không nghiên cứu, không tìm hiểu gì hết, một câu A Di Đà Phật mà niệm tới cùng, bất giả vô thường, không cần cái gì khác, tự mình khai mở hết. Trên một cái đường đi nó có một cái nhu cầu, một cái phương pháp nó có một cái nhu cầu riêng, nó một cái định luật riêng, chứ vì cái thấy không nè. Một cái phương pháp của một cái pháp môn khác đưa tới pháp môn này nó sai đi, không đúng. Cho nên mình tu pháp môn nào phải thực hiện cho trọn vẹn pháp môn đó thì mình thành tựu. Mà trong thời này Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta niệm Phật mới thành tựu. Chúng ta phải chú tâm vào cái pháp môn niệm Phật, đi đúng pháp môn niệm Phật, làm đúng quy luật niệm Phật, chúng ta thành tựu. Pháp môn niệm Phật, Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, nhất phải nhớ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh bỉ quốc, rõ rệt. Dùng lại là cái câu này. Bồ đề tâm người ta giảng này giảng nọ đủ thứ hết trơn, bây giờ được âm nói là người nào mà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó phát bồ đề tâm. Mà tổ ngộ ích đó là vô thượng bồ đề tâm. Nhưng mà cái bồ đề tâm nó cũng nằm tín hành rồi, cứ như vậy mà đi là chúng ta làm đại đấu. Dễ, quá dễ mà nhiều người không biết. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nữa. Người niệm Phật tha thiết muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thường được cái gì đây? Một là tự tại với bệnh hoạn, an nhiên trước sự sống chết, không lo âu, không sợ hãi, đúng không? Những người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bệnh đến người ta cũng như pha, ta cười hề hề, không sợ gì hết trơn. Chết đến người ta cũng không sợ luôn. Cho nên có những người vẫy 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 tay vãng sanh. Cho nên tôi khen cái bà cụ Ba Minh Ú. Bà đó không giảng kinh, không giảng đạo vậy, bà ngon hơn tôi. Bà đi ngon lành. Những người giảng này chưa chắc gì ngon. Khi nào vãng sanh rồi mới ngon. Cho nên đối với này là người nào vãng sanh rồi là người chuyên tắc. Người còn ở đây phải cố gắng giữ lắm. Nhớ chị nhiều vậy nghe. Cho nên bệnh hoạn không sợ. Tôi khuyên cho vị không sợ bệnh hoạn. Tôi không khuyên như vị là cầu có bệnh hoạn nghe. Mà bệnh đến tự tại đi. Tự tại là không lo, không ôi cả. Trong cái cuộc tổ đàm tôi gọi là hộ niệm chú ý dùm, cũng hơi nói như vậy. Bệnh đến sao hết. Trị bệnh không trị. Đi bác sĩ không đi, uống thuốc không uống. Nhưng mà uống được thì về mình đi thôi, giờ uống gì nữa chắc bèo, uống gì nữa sắp sẽ chết. Không sao, cảm ơn bác sĩ, tôi chờ chết, tôi đi luôn. Cho nên kỳ rồi mà mới cái một cái cô bệnh ung thư, không thèm đi mổ, đi xẻ gì hết rồi. Không thèm uống thuốc, để mà hộ niệm bản thân. Tính tôi hộ niệm, ra đi tức cũng tốt lắm mà tôi không dám. Tại vì có mấy người quậy quá, quậy đến nữa mà cái cô đó mới mở mắt ra, rồi mở miệng ra sẽ còn mềm. Mà tôi nghĩ có thể được lành thôi, uống quá. Cũng hóa tại vì người ta ứng dụng sao lạ quá. Rồi cái người này, 100 người, người nào vô, người nào khai thị, người hướng dẫn hết trơn. Mình không có chủ động chuyện đó thôi, chịu thua, uống quá. Cho những người như vậy dễ vãng sanh lắm. Biết hộ niệm, vãng sanh dễ lắm. Cho nên tất cả đều cái duyên. Mình phải nắm tới nào, phải nhắm tới một cái bàn hộ niệm vững vàng. Và ủy thác cho, để cho làm. Chứ còn kêu 5-60 người tới, người nào cũng gặp, người nào cũng quen. Chứ không được, mình cản trở không được, hiểu không? Không cách nào cản trở được. Nay thì người này thắng, mai người kia thôi, mình đủ thứ hết trơn rồi, thôi chịu thua luôn. Mình có tư cách nào mà mình cản trở được đây? Người ta đâu có quy tắc cho mình đâu. Tinh thần dễ ổn định khi lâm chung, nếu được hộ niệm rất dễ được vãng sanh, đúng không? Người niệm Phật được cái phước phận như vậy, được cái gọi là cái lợi ích như vậy đó. Lâm chung người ta tỉnh bơ, không sao, đừng mỉm cười ra đi. Còn không biết phải sợ muốn chết luôn. Mà khi sợ thì tâm hoảng kinh, tâm hoảng kinh thì bị theo như cảnh giới, không ổn già trái chủ thì nghiệp chướng cũng dẫn đầu. Cho nên chúng ta tự chủ không được. Người niệm Phật được Phật thương xót ban cho phước báu lớn như Đồng Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, đúng không? Coi chướng không? Phước chướng không? Phước như Đồng Hải, Thọ Tỷ Đồng Sơn á. Phật không cho mình phước đâu, Phật không cho mình thọ đâu. Nhớ cho kỹ như vậy nha. Tất cả đều là nhân quả của chính mình. Mình cố gắng làm đúng. Đi về, Phật nói là không cầu Thọ Tỷ Nam Sơn, đi về Tây Phương là trường thọ. Nhớ không? Vô lượng thọ đến đó. Nhớ cho kỹ nha. Phước như Đồng Hải, cái Đồng Hải này, thì còn phước gì? Phước như Đồng Hải này có chút xíu xíu à. Về trên Tây Phương phước mới lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta về Tây Phương không cầu phước cũng có phước, không cầu thọ cũng có thọ, không cầu cái gì cũng có hết tất cả. Về tới đó rồi chúng ta được hết trơn. Chứ vị đồng ý không? Tại vì là Phật. Bây giờ hồi nãy giờ nói tại về mình, bây giờ nhắc lại là ở đây có cái là vấn đề tự tại trước bệnh khổ. Tức là câu mà cái tự tại ở đó đó. Bây giờ chúng ta phải lập cho vững, tập cho vững tự tại là từ sao đây? Nhắc đi nhắc lại những điểm này để mà chúng ta căn bản chúng ta nắm cho vững. Người nào nắm vững cái này đi, hoàn toàn là những cái rất gần gũi, không có gì xa vời cả. Nhớ nghe chị, giờ này không có nói cái gì xa vời cả. Nó cụ thể, ai cũng làm được hết. Chứ vì cái đồng ý không? Mà này dù ông nói ai cũng có làm được. Tin tưởng đi, người nào cũng làm được hết đấy. Tự tại trước bệnh khổ là như thế nào đây? Người niệm Phật không bao giờ bị đau bệnh, đúng hay sai? Sai. Ai nói sai được là dối đấy. Ta là phàm phu, bệnh là cái chuyện thường. Bệnh là do nghiệp chúng ta, bệnh là do nhân của chúng ta tạo ra, chúng ta bị bệnh là chuyện thường. Như vậy này, tự tại trước bệnh khổ không có nghĩa là chúng ta không bị bệnh. Nhớ trực kỳ cái điểm này. Chứ còn là gì? Người niệm Phật có thể bị bệnh nhưng không bao giờ bị căn bệnh hành hạ đau nhất, đúng hay sai? Cũng sai luôn. Người ta nhất mình cũng nhất người ta cho nó đều cho nó quề chứ. Mình coi là bệnh, mình là phàm phu mà sao lại không nhất được? Không nhất đầu thì cũng nhất chân chứ, nhất chân thì cũng nhất lưng chứ, không nhất lưng thì phải đau bụng chứ, không đau bụng còn phải đau quặn quại, bệnh ung thư chứ, phải không chư vị? Nhưng mà đã biết như vậy chấp nhận, phải có cái tâm lực mạnh mẽ, chấp nhận thì vui vẻ, không bị khủng hoảng. Mình chấp nhận thì mình bị khủng hoảng, mà mình không chấp nhận, mình từ chối nó thì mình bị khủng hoảng, bị nó đày đọa mình. Cho nên tất cả đều do tâm của chư vị. Người niệm Phật khi bệnh đến không nên sợ hãi, hãy an nhiên chấp nhận, đó là tự tại, đúng không? Rõ ràng. Dạy cho chư vị tập pháp môn hộ niệm, dạy cho chư vị tập tự tại từ cái này. Hồi trước mình biết khi bệnh đó mình than lên than xuống, làm con cái mình quýnh lên hết trơn. Bây giờ không thèm than nữa. Người than là người không có tự tại. Người khổ, người than là người không có an tâm, tâm không có tịnh, cô trực. Có lúc làm trùng chịu không nổi, bị bấn loạn, bị bệnh hành hạ đau nhức, không nhưng không la này, không sợ này, tinh thần vẫn vững vàng niệm Phật chờ ngày vãng sanh, đó gọi là tự tại, đúng không? Thưa quý vị, rõ ràng đây là những cái phương pháp giúp cho mình chứ có gì đâu, nó đầy đủ trong này. Hay những cái này giống như cấm nang, đầy đủ. Chứ vị ráng lên nha, tự mình cứu mình, tự mình cứu mình, tự lực mình đi, Phật mới cứu mình được. Mình làm sai, Phật cứu mình không nổi đâu. Nhớ cho kỹ. Bệnh nặng không còn chữa trị được nữa thì quyết buông xả niệm Phật cầu vãng sanh, không cần lo chạy chữa cầu mây theo kiểu còn nước còn tát, đó gọi là tự tại, đúng không? Như vậy thì rõ ràng ở đây mình định nghĩa tự tại nó gần gũi mình quá. Hồi giờ nghe tự tại là cái gì mình không hiểu, bây giờ đọc cái đây rõ ràng nó đơn giản vô cùng. Mình cũng giống như người ta mà cái tinh thần khác. khác nhau ở cái chỗ cái tâm này. Cũng là một người mặc áo nó niệm Phật mà cái tâm họ không có tin, cái tâm họ không có định, cái tâm họ không vững. Nó khác với người, một người cũng mặc áo tràng ngồi bên cạnh niệm Phật mà tâm họ tin, tâm họ định, tâm họ không lo, tâm họ không có sầu bi. Rõ cái tâm này chứ không phải trực tâm mình lên là khác. Có hiểu không chứ vậy? Đơn giản như vậy. Như vậy khác hay không là tự tâm mình quyết định đấy. Đây nói về tâm không thôi, chứ không có nói gì khác cả. Đúng không? Không có gì khác cả. Biết mình bệnh nặng, càng đau nhức càng quyết lòng niệm Phật, càng vui mừng khi biết mình được sớm vãng sanh. Đó là tự tại đó. Đúng không chứ vậy? Rõ ràng từng điểm mà rõ ràng theo cái này tôi thấy hay lắm đấy. Như vậy các bác mà mới đáng định nha. Hồi giờ mà đau một chút bắt ông chồng mình phục vụ lên, phục vụ vốn mà ông làm trễ trễ chút mình sầu lên rồi chút. Bây giờ đừng có sầu cái đó nữa. Tập vui lên để cho mình tập cái trạng thái tự tại. Tự tại thì tùy duyên là chỗ nào niệm Phật cũng được. Lúc bệnh niệm Phật cũng được. Lúc nằm trên giường niệm Phật cũng được. Lúc ăn chỗ nào, ở chỗ nào niệm Phật cũng được cả. Đau đầu mình niệm cũng được, đau lưng niệm Phật cũng được, đau mà sắp chết cũng niệm Phật được luôn, gọi là tự duyên, tự duyên là như vậy. Chứ không phải bây giờ vẫn yên chí mà lúc đó đau quá tôi niệm Phật sao được, đây người ta hộ niệm tôi cũng chịu đau kẹt lắm, không phải tự duyên đâu. Tự duyên là cái duyên nào niệm Phật cũng được, ráng cố gắng lên nha. Không cầu bệnh đến, không cầu hết bệnh, nghiệp chướng đến hay đi kệ nó đi, cứ một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng không chứ vậy? Rõ ràng, hay quá. Bệnh khổ đến nhưng ta không than, không buồn. Hãy nghĩ rằng đúng ra ta phải chịu nặng nề ở tam ác đạo, nhưng giờ đây trở thành bệnh nhẹ để trả thêm một lần cuối nữa rồi về Tây Phương Cực Lạc. Hay không? Phải có cái tâm trạng như vậy. Chấp nhận ta phải trả, chuẩn bị để trả. Đau cũng trả, mà vui cũng trả, mà mừng cũng trả, mà khổ cũng trả. Chấp nhận trả đi để mà về Tây Phương. Mình chấp nhận dữ lắm thì lúc đó nó còn tự hào được, chứ mà chấp nhận ít của chừng tự hào không nói nữa. Mà trừ mà chấp nhận cho vững rồi cũng phải còn người hộ niệm đấy, lỡ lúc đó mà chịu nổi người ta quý đạo tinh thần cho mình, ta khuyến tấn mình lên, ta vực mình lên, còn lắm đấy chứ vậy. Không có đơn giản đâu. Có duyên bệnh đến ta trả, nghĩ rằng trả trước thì khỏi trả sau, đến khi lâm chung bớt nghiệp khổ, tâm hồn luôn luôn an nhiên niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Đã dạy rồi, nó từng điểm nhắc nhở cho chúng ta. Rồi, bây giờ đã hết giờ rồi thì làm sao? Thì ngày mai mình làm tiếp đó, như vậy. A Di Đà Phật, giờ thì tới 5 giờ thì mình nghĩ rồi. Không biết là do nói như vậy rồi chứ vị có hiểu, có thấy có đơn giản không? Có gì mà rắc rối không? Do ông đâu có nói gì cao đâu, phải không chứ vị? Thấp thấp vậy để mà hiểu nhau, phản tranh. Rồi sau nhưng mà chứ vị có cao hơn thì kiếm những cái gì cao, chứ còn mình thấp, mình nói thấp thấp thôi. Để mà phản tranh, sướng hơn phải không chị? Phải không con? Đúng, ráng lên nha. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.